Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ hai ngày 4 tháng 7 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương.
Kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ diễn ra từ ngày mai, mùng 5 đến ngày 8 tháng 7.
Bảo đảm quyền lợi người lao động, ngày 15 tháng 8 là hạn cuối cùng để cấp quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp.
Trường mầm non trên địa bàn thành phố tuyển sinh trực tuyến từ ngày hôm nay, mùng 4 tháng 7.
Tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Âu Cơ, Xuân Diệu để phục vụ thi công.
Phần tin thế giới có những thông tin, Hội nghị Ngoại trưởng G20 sẽ diễn ra tại Bali, Indonesia vào ngày 7, 8 tháng 7 tới.
Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, số ca mắc mới tăng mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Hàn Quốc ghi nhận trường hợp tử vong do nắng nóng đầu tiên. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, sáng nay, Chính phủ đã khai mạc hội nghị trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 về tình hình kinh tế xã hội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp trong nước. Mặc dù có những thuận lợi, song vẫn có những khó khăn và những vấn đề đột xuất nảy sinh. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự ủng hộ của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, có mặt khởi sắc ấn tượng. Cả nước kiểm soát tốt dịch COVID-19, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường, phù hợp tình hình, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh. Bên cạnh những thành tựu, có những vấn đề nảy sinh và cần tập trung khắc phục như là tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn chưa như mong muốn. Do đó, Thủ tướng đề nghị tập trung thảo luận thẳng thắn, khách quan, trung thực, đầy đủ toàn diện những mặt được, chưa được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ giải pháp cho 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới để kinh tế xã hội phục hồi nhanh, phát triển bền vững.
Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Quyết định quy định đối tượng được đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của luật. Thông tin tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc ta và chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội, cũng như kết quả thực hiện công tác đặc xá và tình hình thực tế của công tác thi hành án phạt tù trong thời gian vừa qua. Năm 2022, Chủ tịch nước tiếp tục quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân có đủ điều kiện. Các quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện xét đặc xá năm 2022 được thực hiện cơ bản như năm 2021. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thông tin, theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện có 751 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ của Việt Nam. Sau khi rà soát các hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ công bố số lượng phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đủ điều kiện đặc xá trong đợt này.
Sau tháng đầu năm, hoạt động của các cơ quan tư pháp thành phố được đẩy mạnh, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng, chất lượng hoạt động của các cơ quan tố tụng có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo chất lượng. Các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh và đạt 98,2%. Đó là đánh giá của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tại hội nghị đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm diễn ra vào sáng nay. Đảm bảo từ nay đến hết năm, tỷ lệ xác minh, giải quyết tin tố giác, tin báo tội phạm đạt 90% theo chỉ đạo của Trung ương. Tiếp tục giữ vững tỷ lệ khám phá tội phạm đạt trên 75%, khám phá trọng án bảo đảm trên 90%. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các thành viên, ban chỉ đạo, các cơ quan tư pháp cần phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. kịp thời tăng cường thanh tra kiểm tra trong vấn đề bổ trợ tư pháp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Đối với Ban Nội chính Thành ủy, đồng chí trưởng ban chỉ đạo đề nghị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 19 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa 10 sở ngành thành phố. Nhấn mạnh nhiệm vụ của Đảng bộ thủ đô thời gian tới đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy phát huy tinh thần, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2022.
Thưa quý vị, kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ được diễn ra từ ngày mai, mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 7 tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét 11 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét và thông qua một nghị quyết thường lệ, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội và 13 nghị quyết chuyên đề. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ dành một ngày, ngày 7 tháng 7, tức là thứ Năm, để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân thủ đô quan tâm. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh Hà Nội 1 và trên kênh FM 90MHz vào 8 giờ sáng mai, ngày 5 tháng 7. Mời quý vị quan tâm đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, trước những kiến nghị của cử tri về tình trạng buông lỏng quản lý hoạt động khai thác đá trên địa bàn ba xã, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cũng đã có văn bản yêu cầu các chủ mỏ chấp hành nghiêm những quy định về quản lý khoáng sản, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác đá cho các hộ dân xung quanh và hoàn trả mặt bằng khi hết thời hạn khai thác.
Xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai có 2 mỏ khai thác đá được cấp phép. Sau thời gian khai thác, một mỏ đã hết thời hạn cấp phép khai thác, còn một mỏ khai thác đang hoạt động. Trước ý kiến của người dân, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, xã Đông Xuân cũng đã tăng cường công tác kiểm tra và giám sát yêu cầu các chủ mỏ chấp hành nghiêm quy định về khai thác khoáng sản, đảm bảo an toàn cho các hộ dân xung quanh. Ông Bạch Văn Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Xuân huyện Quốc Oai cho hay.
Ở trên địa bàn xã thì hiện tại thì có 2 mỏ đá đang được cấp phép. Tuy nhiên có 1 mỏ đá đã hết thời gian được cấp phép. Ủy ban huyện cũng đã có cái giấy mời để bên đại diện công ty về để huyện để cùng xã thì để có cái cuộc làm việc thống nhất về phương án. Đấy. Thì tuy nhiên đấy còn cái mỏ đá thứ hai là mỏ đá thì mỏ tư thì cũng hiện tại vẫn đang còn thời gian hoạt động và cái mỏ đá hoạt động khai thác cũng đảm bảo trong cái khuôn khổ theo quy định pháp luật cũng như diện tích đất mỏ được giao.
Thời gian gần đây, cùng với việc chỉ đạo các xã thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, các trường hợp lấn chiếm, huyện Quốc Oai cũng đã tăng cường kiểm tra giám sát việc khai thác tài nguyên đá tại 3 xã là Hòa Thạch, Phú Mãn và Đông Xuân. Trên địa bàn huyện hiện nay có 7 mỏ đá được cấp phép khai thác làm vật liệu xây dựng thì hiện đã có 5 trên 7 đơn vị đã hết thời hạn khai thác và chỉ còn 2 mỏ đang hoạt động tại xã Đông Xuân và Hòa Thạch. Đối với các mỏ đã hết thời gian khai thác, tiếp nhận ý kiến của các ủy ban dân các xã Đông Xuân, Phú Mãn, Hòa Thạch về việc các mỏ đá khai thác đang tạo ra nhiều hố sâu nguy hiểm cho người dân sinh sống xung quanh trong quá trình sinh hoạt và canh tác nông nghiệp cũng như chăn thả gia súc, thì huyện cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, cải tạo phục hồi môi trường và đất đai, đồng thời báo cáo ủy ban dân thành phố, sở tài nguyên môi trường yêu cầu các đơn vị khai thác đá thực hiện đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường. Ông Phùng Văn Tài, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Quốc Oai cho biết.
Thì đối với hàng năm thì phòng tài nguyên môi trường cũng đã đều tham mưu cho quận huyện thành lập các cái đoàn kiểm tra, một là kiểm tra cái công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn và đặc biệt là cũng rất là quan tâm đến hai cái mỏ hiện tại là còn hoạt động. Thì cái vấn đề này thì trong thời gian tới phòng tài nguyên môi trường cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho ủy ban huyện để tăng cường cái công tác kiểm tra trong cái hoạt động khai thác khoáng sản để đảm bảo một là cái an toàn về lao động, về môi trường và về những cái vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.
việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác tài nguyên, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp là cách mà Quốc Oai đang triển khai nhằm ngăn chặn kịp thời những sai phạm mới phát sinh, đồng thời từng bước tháo gỡ những tồn đọng hợp tình hợp lý, và nhờ vậy đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh kinh tế toàn cảnh thủ đô 6 tháng đầu năm 2022, kết quả thu ngân sách là một trong những điểm sáng nổi bật, minh chứng cho các giải pháp trúng và đúng mà thành phố đã kiên trì triển khai ngay sau khi khống chế thành công dịch bệnh COVID-19. Số thu xấp xỉ 177.000 tỷ đồng, đạt gần 57% dự toán trong 6 tháng đầu năm là kết quả từ nỗ lực của ngành thuế nói riêng, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành địa phương, đảm bảo đơn giản, minh bạch chính sách thuế, nâng cao ý thức chấp hành của người nộp thuế và quan tâm nuôi dưỡng nguồn thu. Trên tinh thần đồng hành cùng người nộp thuế, các địa phương, cơ quan chức năng thành phố cũng đổi mới phương thức tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nuôi dưỡng nguồn thu. Tăng cường kỷ luật để chống thất thu gắn với nuôi dưỡng phát triển nguồn thu là những giải pháp được thành phố Hà Nội đặc biệt coi trọng. Đây cũng là cơ sở đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách vừa đạt tỷ lệ cao, vừa thúc đẩy kinh tế phát triển và đảm bảo an sinh xã hội.
Hỗ trợ tiền thuê nhà là chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, được thực hiện theo quyết định số 08-2022 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Quá trình thực hiện chính sách này, vấn đề nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động, đó là theo quy định, ngày 15 tháng 8 năm 2022 đã là hạn cuối cùng để cấp quận huyện thị xã tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp. Tuy nhiên đến nay, theo thống kê của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam thì mới chỉ có hơn 1,2 triệu lao động được đề nghị hỗ trợ, chậm hơn so với tiến độ đề ra. Để tiếp tục hỗ trợ người lao động tiền thuê trọ, các ngành, địa phương và doanh nghiệp cần thực hiện tốt công điện số 431 ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó yêu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động hoàn thành trong tháng 8 năm nay.
Chuyển sang những thông tin kinh tế và tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định đề cập tới những mục tiêu được nêu trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 của ngành ngân hàng. Theo đó, một trong những mục tiêu quan trọng là phấn đấu tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65-70%. Để đạt được các mục tiêu này, ngành ngân hàng đề ra nhóm 8 giải pháp, trong đó có giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, phát triển về nhân lực số, kỹ năng số, công dân số và văn hóa số.
Xuất khẩu tôm hùm tăng trưởng kỷ lục, đạt gần 130 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm nay đã tạo được sự đột phá với mức tăng gấp gần 29 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 108 triệu đô la Mỹ.
Tỷ lệ tăng giá mạnh nhất là các loại rau củ quả có nguồn gốc từ Đà Lạt như su su Đà Lạt tăng lên 7.000 đồng một kg, cà chua tăng lên 15.000 đồng một kg. Ớt sừng Bến Tre tăng lên 35.000 đồng một kg, nấm rơm đen tăng lên 80.000 đồng một kg, na tăng từ 27.000 đồng một kg lên 33.000 đồng một kg. Nguyên nhân được lý giải bởi khoảng cách vận chuyển xa bị ảnh hưởng bởi chi phí xăng dầu cao. Ngoài ra, tác động từ thời tiết, trời mưa nhiều ảnh hưởng phần nào tới sản lượng thu hoạch.
Giá vé máy bay liên tục tăng ở các chặng Hà Nội, Đà Lạt, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thậm chí là còn tăng theo giờ. Giá vé chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội vẫn ở mức cao, rẻ nhất là các chuyến bay đêm của Vietjet Air có giá khoảng 3,4 triệu đồng khứ hồi. Khách hàng có thể lựa chọn chuyến bay của Viettravel Airlines với giá là 3,7 triệu đồng khứ hồi để bay vào thời gian hợp lý và thuận tiện hơn. Nếu bay với Bamboo Airways hoặc là Vietnam Airlines, khách hàng phải trả 4 đến 5,5 triệu đồng trên một chuyến khứ hồi.
Thưa quý vị, trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi đã đề cập tình trạng viên chức y tế xin nghỉ việc, thôi việc tiếp tục gia tăng, trong đó nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây là vấn đề đau đầu đối với ngành y tế khi có nhiều bác sĩ giỏi, chuyên môn sâu đã dứt áo ra đi sang bệnh viện tư, cũng đồng nghĩa với người nghèo khó tiếp cận với bác sĩ có chuyên môn giỏi, đồng thời báo hiệu một khoảng trống không có thể giỏi chuyên nghề. do đó tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ và đưa ra những giải pháp bền vững để giữ chân nhân viên y tế là yêu cầu đặt ra ngay lúc này.
Nguyên nhân chính dẫn đến việc viên chức y tế nghỉ việc, bỏ việc là do lương, chế độ phụ cấp với viên chức y tế trong hệ thống y tế công lập còn thấp, chỉ đảm bảo một phần nhu cầu cuộc sống. Vì vậy khó giữ chân cán bộ y tế làm việc trong cơ sở y tế công lập. Trong khi thu nhập tại các cơ sở y tế ngoài công lập cao hơn gấp 3 đến 4 lần, thậm chí có nơi gấp 5-6 lần. Tại một số đơn vị tự chủ tài chính, do dịch COVID-19 và giãn cách xã hội, lượng bệnh nhân đến khám giảm nên nguồn thu của bệnh viện cũng bị giảm đi, dẫn tới thu nhập của nhân viên y tế giảm mạnh hoặc chậm trả lương, dẫn tới việc nhân viên y tế xin nghỉ việc hoặc bỏ việc tìm cơ hội việc làm với mức thu nhập cao hơn. Thực tế, bác sĩ cũng cần có thu nhập ổn định, nên bác sĩ phải có phương tiện thuốc tốt để chữa bệnh. Muốn vậy, viện phí phải được tính đúng, tính đủ, phải có cơ chế để có máy móc phục vụ khám, chữa bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp nêu ý kiến.
Sau cái đợt phòng chống dịch, thì cái việc mà cơ chế mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất cũng là một vấn đề. Bây giờ bác sĩ giỏi, người ta phẫu thuật nhưng lại không có vật tư, thì đương nhiên là người ta không được làm việc. Người ta tư nhân thì đầy đủ hết, từ vật tư, hóa chất, thuốc men không thiếu gì cả. Rõ ràng ở đấy là cái môi trường để người ta thuận tiện phát triển chuyên môn hơn.
Hệ thống y tế công lập mất hàng loạt nhân viên, đồng nghĩa với việc số đông người dân đã bị tước đoạt cơ hội được tiếp xúc với y bác sĩ giỏi. Có thể thấy, thu nhập là yếu tố quan trọng, nhưng không phải là duy nhất tạo ra sự dịch chuyển nhân viên y tế từ công sang tư, mà mục tiêu quan trọng của người làm nghề y là môi trường làm việc, cơ hội học tập, phát triển năng lực chuyên môn, quan hệ quốc tế, được đào tạo các kỹ thuật dịch vụ mới, được đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc hiệu quả. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hưng, Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Bộ Y tế nói.
Có những nơi và có những lĩnh vực mà nhân viên y tế ngoài công lập người ta sẽ được trả ít nhất là gấp 4, gấp 5, thậm chí hàng chục lần đối với lương và cái thu nhập ngoài lương của tổng thu nhập của người cán bộ y tế. Do vậy là đại đa số nhân viên y tế mặc dù rất yêu nghề nhưng cái gánh nặng công việc cũng như là cái áp lực công việc và cái chế độ chính sách, người ta sẽ có sự so sánh giữa công lập và ngoài công lập. Làm như thế nào để tăng nguồn thu? Làm như thế nào để sử dụng các cái trang thiết bị máy móc? Làm như thế nào có cơ chế mà liên doanh liên kết? Làm như thế nào để đảm bảo cho đấu thầu? Văn bản thì đã có, nhưng các cái vấn đề triển khai như thế nào thì là một cái vấn đề mà các cái nhà lãnh đạo của các cơ sở y tế công lập cũng cần phải quan tâm. Cái cơ chế chính sách thôi chưa đủ, mà cái vấn đề là người đứng đầu đơn vị phải tạo các cái điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cái mối quan hệ công tác ở tại địa đơn vị mình, để mà người bác sĩ người ta thấy hào hứng để người ta làm việc.
Thực trạng nhân viên y tế công lập bỏ sang bệnh viện tư làm việc đã được đề cập tại hội nghị về chế độ chính sách cho cán bộ y tế do Công đoàn Y tế Việt Nam thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức. Sau hàng loạt ý kiến đóng góp từ 110 đầu cầu trên cả nước, Công đoàn Y tế đã kiến nghị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ban hành các chính sách để khắc phục 5 bất cập hiện tại như điều chỉnh lương khởi điểm của bác sĩ từ 2,34 lên 2,67, tức tăng 1 bậc, nâng mức phụ cấp từ 20-70% hiện nay lên 100% và mở rộng nhóm người được hưởng, áp dụng thêm chính sách thâm niên nghề cho cán bộ y tế, chế độ thu hút nhân sự cho ngành, tính đủ các yếu tố cấu thành giá viện phí 7/7 để tạo thuận lợi cho các bệnh viện tự chủ hoàn toàn.
Chuyển sang một số thông tin khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định điều động các đại học, học viện, trường đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi, chấm thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, sẽ có 6.780 cán bộ giảng viên được điều động tham gia kiểm tra công tác coi thi và chấm thi tại các địa phương. Ngoài ra, Bộ còn điều động 540 cán bộ giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học trong danh sách dự phòng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được diễn ra vào các ngày mùng 7, mùng 8 tháng 7 với hơn 1 triệu thí sinh. Hiện đã có 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng được thành lập.
Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi các trường tiểu học hoàn thành việc tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7, các trường mầm non trên địa bàn thành phố tuyển sinh trực tuyến trẻ mầm non 5 tuổi vào trường từ ngày 4 tháng 7, thời gian kéo dài đến 24 giờ ngày 6 tháng 7. Phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho con tại địa chỉ http://ts.hanoi.gov.vn và làm theo hướng dẫn để đăng ký tuyển sinh vào trường mầm non.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chính thức triển khai phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường Âu Cơ Xuân Diệu, quận Tây Hồ để phục vụ công tác thi công công trình cải tạo hạ tầng giao thông trên tuyến. Theo đó, tổ chức giao thông hai chiều cho tất cả các phương tiện trên tuyến đường Âu Cơ, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu gần chợ Hoa Quảng An. Đường 5m phía ngoài đê, đoạn từ ngõ 310 Nghi Tạm đến nút giao Xuân Diệu Âu Cơ gần chợ Hoa Quảng An. Đường 5m phía trong đê, đoạn từ nút giao Xuân Diệu Âu Cơ gần chợ Hoa Quảng An đến nút giao Âu Cơ, Nghi Tạm, Từ Hoa, Yên Phụ. Trên đường 5m phía trong đê, đoạn từ nút giao Xuân Diệu Âu Cơ gần khách sạn Thắng Lợi đến phố Từ Hoa, tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Xuân Diệu đi Từ Hoa. Trên tuyến đường Xuân Diệu, đoạn từ Đặng Thái Mai đến nút giao Âu Cơ gần khách sạn Thắng Lợi, tổ chức giao thông một chiều cho xe ô tô lưu thông theo hướng từ cầu Nhật Tân đi cầu Trương Dương, xe máy lưu thông hai chiều bình thường. Đoạn từ Đặng Thái Mai đến nút giao Âu Cơ gần chợ Hoa Quảng An, tổ chức giao thông hai chiều cho tất cả phương tiện.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 11 giờ 30 trưa ngày hôm nay mùng 4 tháng 7 trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình khiến 5 người thương vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 38A14435 lưu thông theo hướng Bắc Nam đã đâm trực diện vào xe tải biển kiểm soát 76C06049 lưu thông theo hướng ngược lại. Cú đâm trực diện khiến 2 người ngồi trong xe ô tô tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng. Những người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo các hãng bay xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu nhằm phục vụ nhân dân đi lại trong dịp cao điểm hè năm 2022, không để xảy ra tình trạng tăng vé trái quy định, tuyên truyền đối với hành khách mua vé máy bay để hạn chế số người đón tiễn tại sân bay, đặc biệt là tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng kiểm soát viên không lưu và nhân lực phục vụ nhu cầu khai thác tăng cao trong thời gian cao điểm hè, thực hiện nguyên tắc ưu tiên phục vụ các chuyến bay khai thác đúng slot nhằm hạn chế tối đa tình trạng bay chờ. Các cảng vụ hàng không giám sát thường xuyên hoạt động khai thác, kịp thời yêu cầu các hãng hàng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người vận chuyển, đảm bảo quyền lợi hành khách đối với các trường hợp chậm chuyển hoặc là hủy chuyến theo quy định của pháp luật, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định.
Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra phiên tòa trực tuyến đầu tiên trên địa bàn thủ đô với bị cáo là Nguyễn Duy Định, sinh năm 1962, ở Văn Chương, Đống Đa, bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa trực tuyến, bị cáo không cần ra tòa án để xét xử mà sẽ được nối điểm cầu từ trại tạm giam. Để chuẩn bị tốt cho phiên tòa được xét xử theo hình thức trực tuyến lần đầu tiên tại thành phố Hà Nội, Chánh án Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, thẩm phán Đào Vĩnh Tường cho biết, công tác chuẩn bị phiên tòa, xét xử và số hóa các tài liệu, văn bản chuẩn bị triển khai đường truyền từ hai đầu cầu đã được sắp xếp chu đáo từ trước đó. Thẩm phán Đào Vĩnh Tường là người ngồi ghế chủ tọa phiên tòa trực tuyến đầu tiên. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy Định đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận việc mua ma túy của một đối tượng chưa xác định, tên Dũng, tại ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau đó Định mang về nhà, chia ra bán lẻ cho người nghiện. Kết thúc phiên tòa trực tuyến, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Định 42 tháng tù giam, kèm theo phạt hành chính 5 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Với chủ đề cùng nhau hồi phục để khôi phục tốt hơn, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 sẽ được diễn ra tại Bali, Indonesia từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7 tới đây. Tại hội nghị, ngoại trưởng các nước sẽ thảo luận về việc tăng cường chủ nghĩa đa phương, an ninh lương thực và năng lượng bằng cách phản ánh nội dung thúc đẩy chủ nghĩa đa phương nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu mà nước chủ tịch G20 năm nay là Indonesia đang nhấn mạnh.
Bộ Y tế Ấn Độ ngày hôm qua công bố số liệu cho thấy quốc gia Nam Á này ghi nhận 16.103 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 43.502.429 ca. Ngoài ra, với thêm 31 ca không qua khỏi, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ hiện tăng lên 525.199 ca.
Tại Trung Quốc, các thành phố miền Đông đã thắt chặt những hạn chế. Việc các thành phố miền Đông của Trung Quốc siết chặt những biện pháp hạn chế trong bối cảnh các ổ dịch COVID-19 mới xuất hiện đã đặt ra mối đe dọa mới đối với sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc với chính sách Zero COVID nghiêm ngặt.
Trong khi đó, đặc khu hành chính Macau đã bắt đầu triển khai đợt xét nghiệm COVID-19 mới cho hơn 600.000 cư dân của mình vào ngày hôm nay, mùng 4 tháng 7, khi thành phố này chạy đua để hạn chế tình trạng lây nhiễm trong đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra tại đây.
Một vụ xả súng đã xảy ra ở trung tâm thương mại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch ngày hôm qua, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất là 3 người khác bị thương nặng. Một nghi phạm đã bị bắt. Cảnh sát cho biết vẫn chưa thể khẳng định động cơ của kẻ xả súng.
Ngày 3 tháng 7, Hàn Quốc đã thông báo trường hợp đầu tiên tử vong do nắng nóng trong năm nay, trong bối cảnh đợt nắng nóng kinh hoàng đang diễn ra trên cả nước. Giới chức nước này khuyến cáo cần đặc biệt thận trọng đối với những người dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng khắc nghiệt, bao gồm công nhân xây dựng, nông dân cao tuổi làm việc ngoài trời và các hộ gia đình độc thân lớn tuổi.
Mưa lớn trên khắp bờ biển đông nam của Australia kể từ ngày 2 tháng 7 đã khiến thành phố Sydney và một số vùng rộng lớn của bang New South Wales chìm trong biển nước và hàng nghìn người phải sơ tán trong đêm. Cơ quan khí tượng của Australia dự báo mưa lớn và bão lũ sẽ vẫn diễn ra trước khi giảm dần cường độ vào ngày mai, ngày 5 tháng 7. Bộ trưởng quản lý khẩn cấp nước này khẳng định đây là đợt mưa lũ chưa từng xảy ra trong lịch sử, là bằng chứng cho thấy tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu ở Australia.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại Manila, Philippines để bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu vô địch tại giải bóng đá nữ AFF Cup 2022. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, các cầu thủ và ban huấn luyện đã về khách sạn Crimson, cách sân bay 30 phút di chuyển bằng xe buýt. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Pháp với trận đấu giao hữu gặp đội tuyển nữ Pháp. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang có 2 cầu thủ gặp chấn thương, Thu Thương chấn thương từ khi tập ở Việt Nam và Diễm My chấn thương trong trận giao hữu với Pháp. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Đông Timor, Campuchia và Lào. Bảng đấu còn lại sẽ gồm Thái Lan, Australia, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân chạm trán đội tuyển nữ Campuchia vào lúc 18 giờ ngày 7 tháng 7 tới. Vòng 4 giải quần vợt Wimbledon, Novak Djokovic chạm trán hiện tượng của giải Tim Van Ristoven, tay vợt người Serbia sở hữu tỷ lệ giao bóng 1 thành công 70%, đồng thời giành 2 break để có chiến thắng 6-2 trong set mở màn. Set 2 chứng kiến sự vùng lên của Ristoven, tay vợt người Hà Lan gây nhiều khó khăn cho Nole bằng những pha giao bóng uy lực và giành chiến thắng 6-4 để cân bằng tỷ số. Thế nhưng đó là tất cả những gì mà tay vợt 25 tuổi làm được ở trận đấu này. Djokovic nhanh chóng giành chiến thắng trong 2 set sau với tỷ số 6-1 và 6-2. Sau 2 giờ 37 phút thi đấu, Novak Djokovic giành quyền vào tứ kết Wimbledon. Đây là thắng lợi thứ 25 liên tiếp của tay vợt người Serbia trên mặt sân cỏ. Ở trận đấu trước đó, hạt giống số 5 Carlos Alcaraz so tài cùng tay vợt người Italia Jannik Sinner. Ngay game cầm giao bóng thứ 2, tiểu Nadal đã để mất break. Tới game đầu thứ 6, Sinner có thêm một lần bẻ game trước khi kết thúc set đầu tiên với tỷ số 6-1. Sang set 2, Alcaraz lại để mất break ngay game cầm giao bóng đầu tiên. Sinner không mắc bất cứ sai lầm nào để giành chiến thắng với tỷ số 6-4. Ở set 3, hai tay vợt thi đấu ngang tài ngang sức và kéo nhau vào loạt tie break. Alcaraz thi đấu xuất sắc hơn khi giành chiến thắng 18. Tuy nhiên, sang đến set 4, tay vợt người Tây Ban Nha lại để mất break ở game cầm giao bóng thứ 2. 6-3 nghiêng về Sinner là tỷ số của set cuối. Thất bại 1-3 trước Jannik Sinner, Carlos Alcaraz lỡ hẹn với Novak Djokovic ở vòng tứ kết. Ở nội dung đơn nữ, Ons Jabeur là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại Wimbledon năm nay. Tại vòng 4, Jabeur đã trải qua một trận đấu giằng co với đối thủ Elise Mertens, giành chiến thắng sau 1 giờ 48 phút Ongjabeur có năm thứ hai liên tiếp vào tứ kết Wimbledon. Ở một trận đấu khác, Tatjana Maria, tay vợt xếp hạng 103 thế giới, đã giành chiến thắng bất ngờ trước hạt giống số 12, Yelena Ostapenko sau 3 set với tỷ số 5-7, 7-5, 7-5.
Thưa quý vị, dự báo thời tiết ở trung tâm thành phố Hà Nội ngày hôm nay, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trời có gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 tới 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.